hướng dẫn và cho chúng con sống một cuộc đời phước hạnh. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Con đến với Chúa buổi chiều hôm nay và con này xin Chúa Thánh Linh Ngài làm việc cách đặc biệt trong phòng thờ phượng của chúng con. Con biết lời của Chúa nói qua con nó có ý nghĩa cho mỗi người khác nhau. Xin Chúa Ngài làm việc cách đặc biệt để tất cả những gì con nói không phải là con nói nữa, nhưng mà Chúa muốn nói với dân sự của Ngài. Chúa nói rằng người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời từ miệng Đức Chúa Trời nữa. Chúng con đang khao khát, thèm đói lời của Chúa. Xin Chúa phán với chúng con. Xin Chúa Ngài dòng thấm con trong sự hướng dẫn đặc biệt của Ngài. Vì con biết rằng con không làm được gì hết. Con không nói ra được gì hết. Những điều có ích lợi, những điều có giá trị, nếu Chúa không nói qua con. Xin Chúa đại dụng con ngay giờ phút này. Xin Chúa dọn lòng của mỗi một người trong chúng con. Có những điều gì làm cho chúng con ngăn cản không thể nào đến với Chúa một cách trực tiếp được. Cầu nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, Ngài cắt đi những điều đó. Và lòng của chúng con ngay giờ phút này như một tờ giấy trắng trước mặt Chúa. Để tất cả những gì Chúa ghi vào đó, chúng con muốn tuân theo, chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Khi chúng ta thật sự cầu nguyện như bài cầu nguyện chung mà Chúa dạy cho chúng ta sẽ được đổi mới một cách kỳ diệu, bảo đảm điều đó. Và một trong những đổi mới mà chúng ta có khi chúng ta cầu nguyện đúng theo điều Chúa dạy trong bài cầu nguyện chung, đó là chúng ta hoàn toàn sống tùy thuộc nơi Chúa. Như cách đây 2 tuần chúng ta học về lời cầu nguyện khẩn xin của chúng ta, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Không những mình xin Chúa ban cho mình những nhu cầu trong đời sống của mình thôi, nhưng mà chúng ta nhận thức rằng Chúa là tất cả trong cuộc đời của chúng ta. Tất cả những gì có trong cuộc đời của chúng ta là đến từ Chúa. Chúa là cội nguồn của tất cả những điều đó. Cho nên chúng ta luôn luôn từng giây phút trong đời sống của chúng ta sống với tâm lòng biết ơn Chúa. Bây giờ hôm nay chúng ta đến cái phần khẩn xin thứ hai cho chính mình. Đó là phần chúng ta xin tha tội lỗi cho chúng con, cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Trước khi chúng ta đi vào cái phần này, tôi xin hỏi quý ông bà, anh chị em một câu. Hy vọng câu trả lời của quý ông bà, anh chị em là câu trả lời không. Câu hỏi đó là, có bao giờ quý ông bà, anh chị em xin Chúa đừng tha tội cho mình không? Sư hỏi câu hỏi gì kỳ vậy? Tôi sẽ cậy ơn Chúa trả lời cái câu hỏi đó trong cái phần kế tiếp mà chúng ta học trong cái bài cầu nguyện chung Chúa dạy cho chúng ta. Chúa nói rằng mình đến với Chúa, mình xin Chúa, xin Cha trong Matthew đoạn 6 câu 12, xin tha lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Có bao giờ quý vị yên lặng dừng lại nghe cái lời cầu xin đó với cả tấm lòng của mình không? Hay là quý vị, quý ông bà anh chị em hàm ý điều gì khi nói rằng xin tha lỗi cho chúng con cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con? Quý ông bà anh chị em muốn nói điều gì với Chúa, xin điều gì nơi Chúa khi quý ông bà anh chị em nói điều đó? Xin tha tội lỗi cho con cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Nghĩa là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, khi mình đến với Chúa, mình cầu xin Chúa, lời cầu nguyện đó có nghĩa là mình nói rằng: lạy Chúa, con xin Chúa tha tội cho con y như là con tha tội những người khác. Wow. Đây là một lời cầu nguyện mà Thánh Augustine, ông nói đây là một lời cầu nguyện rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Bởi vì ông nhận thức được một điều: khi chúng ta cầu xin Chúa tha tội cho mình như mình tha tội cho người khác, mà trong lòng của mình không tha thứ được bất cứ người nào, có nghĩa là mình nói rằng: lạy Chúa, đừng tha tội cho con. Wow. Có bao giờ quý vị ngồi suy nghĩ kỹ lời mình cầu nguyện trong cái lời cầu xin đó không? Khi mình đến với Chúa, mình xin Chúa tha tội cho mình như mình tha tội cho người khác, mà lòng của mình bất cứ người nào đó, mình không tha thứ cho người đó. Chính mình nói với Chúa rằng: lạy Chúa, xin đừng tha tội cho con. Ước mong rằng không ai trong chúng ta cầu nguyện kiểu đó cả. Dĩ nhiên chúng ta biết rằng có nhiều điều người khác làm mình đau lòng lắm. Từ cái cử chỉ, lời nói, hành động của người đó. Chưa nói người ngoài, ngay cả trong gia đình của mình. Vợ chồng với nhau, cha mẹ, con cái với nhau. Tôi làm cha, tôi biết. Đôi lúc mình giận lên, mình nói những cái lời mà rất là khủng khiếp. Mình không ngờ được với vợ mình, với con mình. Và làm cho vợ con mình nó đau nhói ở trong tâm. Có thể lắm quý ông bà anh chị em, trong quá khứ cách đây không biết bao nhiêu năm rồi, người nào đó trong gia đình của mình nói một câu nào đó mà nó làm đau nhói trong lòng của mình, cho tới bây giờ mình cũng còn nhớ. Và có thể nói là hoàn toàn không phải lỗi của mình, mà mình bị đau nhói, đau nhói. Lời của Chúa nói rằng: hãy tha thứ, hãy tha thứ. Thì mình mới nhận được sự tha thứ của Chúa. Thường tình thì sao? Người nào làm mình đau lòng thì mình kiếm cách mình trả thù. Mình nghĩ đó là cái cách mà giải quyết vấn đề. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, đó không phải là cách giải quyết vấn đề. Nó còn làm cho vấn đề tệ hơn như vậy nữa. Khi một người nào nói một lời hay là làm một điều, một cử chỉ nào phiền lòng mình, đau lòng mình, mà mình tìm cách để mình trả thù, không có lợi cho ai cả. Nó còn tệ hơn như vậy nữa. Ngạn ngữ Trung Hoa có một câu như thế này: trước khi bạn tìm cách trả thù, bạn hãy đào hai cái huyệt. Bởi vì nó không có lợi cho ai cả. Nó còn tệ cho mình hơn nữa. Nó còn chôn, nó thật sự nó chôn mình trong cuộc đời này. Chúng ta biết Tấm lòng không tha thứ, nó có nhiều cái cay đắng, nó làm cho ngay cả thân thể của chúng ta cũng bị hao mòn nữa. Ăn không ngon, nghỉ không ngủ, không yên. Có những cái bệnh tật, những cái ung nhọt nó lên mà đến nỗi bác sĩ nói, ủa, à, mình tới mình nói, ô tôi nhức đầu, tôi cái này cái nọ, bác sĩ họ khám ra đó. Ông bà không thấy nhức, không biết là vì lý do nào. Nhưng mà thật sự nó đến từ cái chỗ tâm lòng không chịu tha thứ. Đây là một cái đề tài vô cùng quan trọng, cho nên Chúa, trong chúng ta đọc trong cái bài cầu nguyện chung, Chúa nói qua từng điểm một, nhưng mà tới sự tha thứ, Chúa lặp đi, lặp lại. Chúa dùng tới 3 lần nhiều chữ hơn tất cả những cái câu khác để Chúa nói về sự tha thứ. Chúa không có muốn người khác hiểu lầm về sự tha thứ mà chúng muốn nói ở đây. Chúa đã nói ở phía trên câu số 12, rồi tới câu số 14. Matthew đoạn 6, Chúa nói như thế nào? Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Câu số 15, nhưng nếu không tha lỗi cho người ta, nhưng nếu các ngươi không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Đây là điều vô cùng hệ trọng mà một người tin Chúa cần phải để ý. Bởi vì sao? Một người con của Chúa là người luôn luôn có tấm lòng thương xót. Thương xót không phải chỉ những người nào thương xót mình lại. Thương xót không phải chỉ là những người mà không có phá phách mình, họ chẳng hạn như người homeless, mình thấy họ nghèo đói, mình động lòng thương xót, mình giúp họ, mình bày tỏ sự thương xót. Sự thương xót mà Chúa muốn nói ở đây là sự thương xót đối với những người nghịch cùng mình, những người phạm tội cùng mình. Ở trong Matthew đoạn 5 câu 7, Chúa nói như thế nào? Phước cho những kẻ hay thương xót thì sẽ được thương xót. Hay là nói cách khác hơn, một người tin Chúa mà có tấm lòng không thương xót, không tha thứ, là người đó không thể nào nhận được sự thương xót, sự tha thứ trong cuộc đời của mình được. Ngay cả em của Đức Chúa Giêsu, ông Gia-cơ, ông cũng nói rất là rõ ràng về điều này. Trong Gia-cơ đoạn 2 câu 13, Gia-cơ nói như thế này: sự đoán xét không thương xót kẻ làm, kẻ chẳng làm sự thương xót. Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót. Và Chúa Giêsu lặp đi lặp lại khi mạng lệnh của Ngài. Ngài nói trong cái câu chuyện ở trong Matthew đoạn 18 vừa rồi chúng ta được nghe anh Khoa đọc cho chúng ta. Một người nợ chủ rất là nhiều, chủ sẵn sàng tha thứ, nhưng mà khi đi ra đường gặp một người nợ mình có tí tí thôi, không tha thứ. Chủ giận quá, chủ bắt người này bỏ vô tù cho tới khi nào người này trả hết nợ cho chủ. Và chúng ta biết rằng cái nợ này người đó không thể nào trả hết. Nghĩa là sao? Chú muốn nói điều gì? Chúng nói những người nào không sẵn sàng tha thứ cho người khác, bất cứ người đó là ai, một người không sẵn sàng tha thứ cho người khác là người đó đang ở tù, không có phước hạnh gì cả. Đang ở tù trong tâm thần, ở tù trong tâm trí, ở tù làm cho mình rối loạn. Có những cái bệnh hoạn mà tới bác sĩ tìm không ra. Ở tù đó, thưa quý ông bà, anh chị em. Cho nên Chúa dạy chúng ta hãy tha thứ. Đó là mạng lệnh của Chúa. Dầu rằng chồng mình, vợ mình, cha mẹ mình, ông bà mình, con cái mình, bất cứ điều gì, có những cái lời nói, bất cứ điều gì một cách cay đắng, chua chát, Chúa nói rằng hãy tha thứ. Thường thường ai làm một cái điều gì sai, nói những điều gì cay đắng, chua chát với mình thì sao? Mình giữ, mình ghi xuống liền, giống như là cái toán vậy đó, ghi xuống. Ghi xuống. Đúng, thưa quý ông bà anh chị em, có những lúc mình hoàn toàn không có lỗi. Nhưng mà dầu rằng mình hoàn toàn không có lỗi đi nữa, Chúa cũng muốn mình, Chúa ra lệnh mình phải tha thứ. Thường thường là tôi không có lỗi cho nên tôi được quyền giữ cái điều đó trong lòng. Đâu phải lỗi của tôi đâu. Cho nên tôi không có tha thứ. Chúa nói rằng không tha thứ nghĩa là không nhận được sự tha thứ. Mình không tha thứ người khác là mình không nhận được sự tha thứ của Chúa. Ông Charles Spurgeon, ông nói câu như thế này. Nếu bạn không tha thứ người khác, bất cứ người đó là ai, mỗi lần bạn cầu nguyện, cái lời cầu nguyện này, bạn đang đọc bản án chết của bạn. Nếu mình không tha thứ vợ mình, chồng mình, ông mình, bà mình, con mình, bản thân của mình, mà mình cầu nguyện xin tha tội cho con, chúng con cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con, có nghĩa là mình đang đọc cái bản án chết của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu mình không tha thứ người khác, xin quý ông bà anh chị em nghe rõ, mình chưa phải là một Cơ Đốc nhân. Nếu mình không sẵn sàng tha thứ bất cứ người nào, mình chưa được cứu. Ủa, sao mục sư nói kỳ vậy? Bởi vì sao? Một người thật sự được cứu là người nhận được hồng ân của Chúa, ân sủng của Chúa, mà người kinh nghiệm nhận được sự hồng ân, ân sủng của Chúa không thể nào giữ trong người mình được. Sẵn sàng chia sẻ hồng ân, ân sủng đó cho những người khác. Mà mình không tha thứ người khác, chứng tỏ rằng mình chưa nhận được ân sủng, hồng ân của Chúa trong đời sống của mình. Mình chưa kinh nghiệm được điều đó. Chúa nói rất là rõ ràng trong câu gốc của chúng ta. Nếu ngươi không tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Chúa không tha lỗi tội lỗi cho mình, mình có phải là Cơ Đốc nhân không? Không thể nào. Chúa không tha lỗi cho mình chết đi, mình có thể vô được thiên đàng của Chúa không? Không thể nào. Bởi vì thiên đàng của Chúa là dành cho những người vô tội. Như vậy mà quý ông bà anh chị em hỏi, như vậy là có phải là tôi làm điều thiện để được vô thiên đàng hay sao? À, tôi phải tha thứ người khác có nghĩa là làm điều thiện thì tôi mới được vô thiên đàng hay sao? Bởi vì sự cứu rỗi của Chúa là bởi ân sủng của Chúa chứ không phải là bởi việc làm của con người mà. Câu hỏi rất là hay, rất là tốt. Nhưng mà thưa quý ông bà, anh chị em, câu trả lời đó là không phải mình sống bởi công đức của mình, không phải vì mình tha tội cho người khác mà mình được Chúa tha tội, được vào thiên đàng của Chúa. Không phải như vậy. Ân sủng của Chúa là ban cho một cách nhưng không, nhưng mà nó không có rẻ tiền. Nó đắt giá vô cùng. Bởi vì sao? Khi ân sủng của Chúa đi vào cuộc đời của mình, khi Chúa cứu mình, Chúa ban ân điển của Ngài trong đời sống của mình, Chúa sẽ không cho mình, Chúa sẽ không để mình sống một con người tội lỗi, một con người cũ xác thịt nữa. Chúa thay đổi cuộc đời của mình. Và một trong những thay đổi đầu tiên đó là mình có được ân sủng của Chúa, sức mạnh của Chúa để mình thay đổi, mình tha thứ người khác. Hay là nói cách khác hơn, tôi nói tôi tin Chúa, thật sự tin Chúa, tôi biết chết là tôi được vào thiên đàng của Chúa, mà tôi không thể nào tha thứ cho bất cứ người nào, chứng tỏ rằng ân sủng của Chúa, ân điển của Chúa không có trong cuộc đời của tôi. Hay là nói cách khác hơn, mình chưa được cứu. Bởi vì một người thật sự được cứu là người có được cái sức mạnh từ nơi Chúa, có ân sủng của Chúa để chia sẻ đến với những người khác. Người tha thứ người khác chứng tỏ rằng mình thật sự là con của Chúa và mình đang sống trong sự tha thứ của Chúa. Còn nếu mình không tha thứ người khác, những gì họ hại mình 100% là họ hại mình đó, chứng tỏ rằng mình chưa thật sự nhận được sự tha thứ của Chúa trong cuộc đời của mình. Và Chúa nói điểm này rất là rõ ràng. Chúa nói nếu các ngươi không tha lỗi cho người khác thì Cha ta cũng không tha lỗi cho các ngươi. Nghĩa là sao? Một là tha thứ, hai là đi địa ngục. That's it. Một là tha thứ, hai là đi địa ngục. Đó là lời của Chúa nói rất là rõ ràng. Nếu các ngươi không tha lỗi cho người khác, thì Cha các ngươi cũng không tha lỗi cho các ngươi. Vô cùng quan trọng. Sự tha thứ không thể nào tả nổi. Cho nên khi chúng ta nói rằng xin Cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con, mà lòng của chúng ta không sẵn sàng tha thứ cho bất cứ người nào, chúng ta đến với Chúa và chúng ta nói rằng lại Chúa, đừng tha tội cho chúng con. Khủng khiếp vô cùng. Rất là khủng khiếp. Sự không tha thứ rất là horrible. Ngay cả trong sự thờ phượng của chúng ta nữa. Nếu mà lòng của chúng ta không tha thứ bất cứ người nào ngay giờ phút này, chúng ta thật sự không có thờ phượng Chúa gì cả. Chúa nói rất là rõ ràng ở trong cái phần Kinh Thánh đối đáp hồi nãy chúng ta đọc đó. Trong Matthew đoạn 5, câu số 23. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, dâng hiến là một phần của sự thờ phượng, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước mặt bàn thờ, trở về giải hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Chúa muốn nói điều gì ở đây? Ngay cả trong sự thờ phượng Chúa, có nhiều con cái Chúa đến thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa là một phước hạnh vô cùng trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta thờ phượng Chúa phải lẽ, Chúa được vinh hiển và Chúa ban phước trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà nhiều người đến thật sự không có thờ phượng Chúa gì cả, khi lòng của họ không có sự tha thứ. Ngay cả sự thờ phượng Chúa, Chúa nói giải hòa trước rồi thờ phượng sao? Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mình không tha thứ, mình không thể nào nói mình thật sự thờ phượng Chúa được. Chúa coi cái tầm quan trọng thờ phượng Chúa vô cùng. Trước đây mình học về cái cách thờ phượng Chúa, nhưng mà Chúa biết rằng mình không thể nào thờ phượng Chúa mà lòng của mình vẫn còn một cái sự ấm ức không tha thứ một người nào đó. Ước ao rằng không ai trong chúng ta đến thờ phượng Chúa mỗi Chủ nhật như thế này mà thật sự không thờ phượng Chúa gì cả. Đó là điều uổng vô cùng và rất là tệ hại trong đời sống của chúng ta. Cho nên, cầu xin Chúa cho chúng ta tận hưởng cái sự tự do trong sự cầu nguyện. Một sự cầu nguyện nó có quyền năng vô bến bờ, thưa quý ông bà anh chị, vô biên. Nhiều lúc chúng ta cầu nguyện, tại sao câu cầu nguyện nó không có cái mãnh lực gì hết, cầu nguyện Chúa không có trả lời. Có thể lắm, bởi vì mình có sự không tha thứ người nào đó. Tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng cầu nguyện, muốn cầu nguyện với quyền năng, muốn cầu nguyện với cái mãnh lực mà không có cái mãnh lực nào trên trần gian này nó bằng cả. Chúa cho chúng ta có cái quyền năng đó. Nếu tấm lòng của chúng ta sẵn sàng tha thứ, Chúa muốn chúng ta cầu nguyện có hiệu quả, và Chúa hứa cho chúng ta điều đó. Nhưng mà chúng ta phải làm phần của mình. Tha thứ. Nói tóm lại, tha thứ là một mạng lệnh của Chúa cho con dân của Ngài. Nó không có phải là option. Con tha thứ cũng được, không tha thứ không sao. No way, Chúa nói no way. Là một mạng lệnh. Tha thứ bởi vì mình tha thứ người khác, bởi vì sự tha thứ của Chúa trên đời sống của mình nó dựa trên đó. Và tha thứ là điều tốt nhất cho mình. Mình không tha thứ, sự cay đắng nó sẽ mọc lên giống như một cái ung thư như vậy, và nó tàn phá cuộc đời của mình, làm cho chúng ta căng thẳng, làm cho chúng ta không tập trung làm việc được, suy nghĩ được, cứ nghĩ tới cái người đó, nghĩ tới người đó hoài. Giống như một toa xe lửa, trong đời sống của chúng ta có nhiều cái toa xe lửa khác nhau. Mà cái toa đầu á, nó bị chạy lệch đường xuống mương rồi là tất cả những cái toa sau nó đi theo luôn. Không tha thứ, nó đem lại cái hậu quả như vậy. Và chỉ có một cách để diệt được cái ung thư đó là mình phải tha thứ. Không có cách nào khác hơn. Và khi mình không chịu tha thứ người khác, mình bị đau đớn hai lần. Trước đây tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Lần thứ nhất là họ nói, họ hành động, họ làm điều gì đó mình đau. Thứ hai, cái đau lòng thứ hai còn lớn hơn như vậy nữa là mình không nhận được sự tha thứ từ nơi Chúa. Chúa không có ban sự tha thứ của Ngài cho những người nào không sẵn sàng tha thứ người khác. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta chấm dứt cái đau khổ, đau đớn đó trong cuộc đời của chúng ta và sẵn sàng tha thứ bất cứ người đó là ai. Không tha thứ, không nhận được sự tha thứ. Sẵn sàng tha thứ người khác thì được sự tha thứ. Amen. Kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Chúng ta hướng lòng về Chúa.